trong mùa, một mùa đông lá chưa thấy chân đang hững hờ dệt điệu mưa. Ngày chợt đến thăm nhân sinh, đến yêu thương và ban muôn an bình. Vì trần thế Chúa ra đời, khắp nơi nơi ngập tràn bao niềm vui.
Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để chứng dân cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dân của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy thay một tập bồ câu non. Và này đây, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và thánh thần hành ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí dung dưỡi, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hoài nghi, Giê-xu đem con tới để thu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hoài nghi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Nguyên lại Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ hôm nay là bài phúc âm theo giáo hội cố ý chọn đọc cho ngày 29 tháng 12 trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Đấy, thì cái bài này là cái bài mà chúng ta sẽ nghe đọc vào cái lễ gọi là Đức Mẹ dâng con vào đền thánh sau khi sinh con 40 ngày. Thì cái bài này và bài phúc âm ngày mai đó, hai bài sẽ được đọc trong lễ Đức Mẹ dâng con mùng 2 tháng 2. Đấy, và tại sao bây giờ giáo hội lại chọn cái bài này để đọc trong cái tuần phục gọi là tuần Bát Nhật Giáng sinh? Giáo hội cũng hay chọn những cái bài phúc âm nó trùng hợp nhau, nhưng mà cho mỗi một cái thời điểm phụng vụ khác nhau. Bởi thế nên khi mà chúng ta nghe cái bài phúc âm nó giống nhau, nhưng mà chúng ta phải suy theo cái chiều hướng phụng vụ của ngày hôm đó, của cái thời điểm đó, thì chúng ta mới thấy được cái điểm nào điểm chính, điều nào điểm phụ. Và chúng ta cứ nhấn mạnh cái điểm đó thôi. Chẳng hạn như là hôm nay thì không phải là giáo hội không cố ý nhấn mạnh vấn đề dâng con, đúng không ạ? Bởi vì dâng con phải 40 ngày sau. Nhưng mà tại bài phúc âm này, là bài phúc âm nó có những chi tiết liên quan đến Chúa Kitô nhập thể Giáng sinh ở trong tuần Bát Nhật. Do đó giáo hội dùng cái bài này để nói đến cái khía cạnh đó thôi. Nói đến khía cạnh đó thôi. Vậy thì những chi tiết nào ở trong bài phúc âm này nó liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh? Những chi tiết nào? Nếu chúng ta căn cứ vào những cái diễn tiến của tuần Bát Nhật, ngày 26 là lễ của Thánh Stefano Phó Tế Tử Đạo. Có ý nghĩa là Chúa Kitô Giáng sinh làm người mặc lấy nhân tính để chịu chết cứu chuộc loài người, đền thay tội cho loài người. Bởi thế nên Thánh Stefano được tử đạo đầu tiên sau khi Chúa Kitô tử giã, nên Ngài đã được giáo hội kính vào ngày 26, ngay sau lễ Giáng sinh. Rồi, ngày 27, lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Ký, liên quan đến thần tính của Chúa Kitô. Chúa Kitô là lời nhập thể, nhưng mà đồng thời Ngài là sự sống tỏa ra, trở thành ánh sáng. Để ai nhìn thấy ánh sáng đó, nhân châm nhận thấy ánh sáng đó là Chúa Kitô đó, có sự sống đời đời. Cái ngày 27 là ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật, nói đến Chúa Kitô là sự sống, liên quan đến thần tính của Chúa. Còn ngày hôm qua là ngày 28, lễ các thánh anh hải, liên quan đến cái nhân tính của Chúa Kitô. Nhân tính đó gọi là ngây thơ vô tội, giống như những trẻ em ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống đã chết thay Chúa, vì Chúa vậy. Và còn ngày hôm nay là cái bài phúc âm này nói đến Chúa Kitô hai điều liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô. Chúa Kitô là lời nhập thể đó là như thế nào? Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Kitô được sinh ra bởi dòng dõi Do Thái, mang dòng máu Do Thái. Đấy, nhưng mà Ngài mặc lấy nhân tính của toàn thể con người. Do đó nên Ngài xuất hiện là để mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, cho muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, chứ không phải chỉ có Israel mà thôi. Nhưng mà đồng thời, ông Simea cũng nói thêm, và là vinh quang của Israel dân Chúa. Chúa Kitô ở đây có hiểu, chúng ta hiểu là Chúa Kitô thật sự là đấng thiên sai, được Chúa Cha sai tới. Nhưng mà đấng thiên sai của dân Do Thái đó phải là đấng cứu thế nữa, chứ không phải chỉ là đấng thiên sai của dân Do Thái thôi. Nếu không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái, không thể là đấng cứu thế. Mà đã là đấng thiên sai của dân Do Thái thì phải là đấng cứu thế, có thế thôi. Bởi vì trong lời hứa, tự động hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham, trong đó có cả dân Do Thái lẫn toàn thể nhân loại, các dân ngoại. Vì thế nên nói là nơi dân tộc của các ngươi, nếu mưu duệ của ngươi, các dân tộc sẽ được chúc phúc ngay chỗ đó. Vì thế nên bây giờ ông Simeon lập lại cái lời hứa của Thiên Chúa mà thôi. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa. Nhưng mà cái con trẻ đó, Chúa Giêsu Kitô đó, lời nhập thể đó, để trở thành ơn cứu độ cho muôn dân, là vinh quang của Israel dân Chúa đó, tự bản chất của Chúa nào đó, theo sứ vụ của Ngài, thì cái con trẻ đó, theo lời của ông Simeon nói tiên tri, đó là cái gì? Trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ, hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Có nghĩa là ông ấy báo trước cái thân phận của con trẻ, của một lời nhập thể bây giờ là đang là con trẻ trước mặt ông ở đây, trên tay của ông ở đây. Đó, là ơn cứu độ cho muôn dân đây, là ánh sáng chiếu soi lương dân đây, là vinh quang Israel đây. Thì sau này sẽ làm cho một số người tin, nhưng mà một số người không tin, do đó bị sụp đổ. Và thân phận của Ngài là gì? Là trở thành mục tiêu cho người ta chống đối. Mà thật sự sau này xảy ra đúng như vậy cho Chúa Giêsu Kitô. Người đã trở thành mục tiêu cho người ta chống đối. Đến độ người ta đã giết Chúa luôn. Không tin Chúa mà giết Chúa luôn. Ông tiên tri này nói tiên tri về đấng thiên sai, về lời nhập thể, về cái con trẻ mà ông đang ẵm trên tay và đang nhìn thấy, và đang tạ ơn Chúa đó. Nhưng mà bài phúc âm này cũng nói đến cái gì nữa? Nói đến một cái điểm nữa, đó là đối tượng của Thiên Chúa tỏ mình ra, đối tượng của ơn cứu độ, đó là dành cho chung nhân loại là một chuyện. Đó là theo nguyên tắc. Bởi vì Thiên Chúa cứu là cứu toàn thể nhân loại. Nhưng mà ai chấp nhận ơn Chúa mới được cứu độ. Chứ không phải là ơn cứu độ đó cho free. Là ai không muốn cũng được. Không, 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 không. Ai không muốn là kẻ như tiêu. Chỉ có những kẻ nào muốn thì mới được rỗi mà thôi. Bởi thế nên trong bài phúc hôm nay chúng ta thấy cái nhân vật mà chúng ta thấy là xứng đáng được hưởng cứu độ là ai vậy? Chính là ông Simeon. Chúng ta thấy không? Trong bài phúc hôm nay diễn tả về ông như thế nào? Tại Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính và có lòng kính sợ. Đấy, ông ấy là người công chính. Ở chỗ là ông biết kính sợ Chúa. Và chưa có đủ. Công chính và kính sợ thôi thì chưa có đủ. Còn cái gì nữa? Đang mong đợi niềm an ủi Israel. Có nghĩa là dân Israel đang mong chờ cái lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện nơi dân tộc của họ. Có nghĩa là một đấng thiên sai sẽ đến và sẽ cứu dân tộc họ để khỏi bị nằm nô lệ cho đế quốc Roma. Cho đế quốc Roma. Nhưng mà theo ông ấy là niềm an ủi Israel có một ý nghĩa khác, chứ không phải chỉ là đấng thiên sai để cứu dân Do Thái, cứu khỏi cái bị đô hộ bởi đế quốc Roma về phương diện chính trị và xã hội mà thôi, mà còn về vấn đề khác nữa. Bởi thế nên ông là người như thế nào? Có thánh thần ở trong ông. Vì thế nên ông được hai điều rõ ràng thánh thần tỏ ra. Ông được thánh thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến trước khi thấy đấng Kitô của Chúa. Có nghĩa là ông ấy đinh đinh và ông linh cảm thấy là ông sẽ thấy đấng cứu thế trước khi ông ấy chết. Chắc chắn là ông ấy xin điều đó và ông ấy được cảm thấy rõ ràng là Chúa báo cho ông biết là thánh thần mách bảo đó, linh ứng cho mà biết đó, là ông không chết cho tới khi ông thấy Chúa. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông cũng còn được thánh thần ở trong ông nữa là chỗ nào? Được thánh thần thúc giục ông vào đền thờ. Hey, chúng ta thấy không? Trước hết, thánh thần ở trong ông ấy, cho ông biết là ông sẽ gặp Chúa. Và khi Chúa tới, thì thánh thần thúc đẩy ông ấy vô để gặp. Hai cái điều đó để chứng tỏ là ông có thánh thần. Và thánh thần đã làm cho ông được gặp Chúa. Được gặp Chúa. Và khi ông ấy thấy, thì ông ấy nhận ra ngay. Chúng ta thấy hay lạ vậy. Một đứa bé thôi, mà ông ấy vì có Chúa thánh thần, do đó ông nhận ra đứa bé này chính là đấng cứu thế. Ông ẵm lấy người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Đấy, bởi vì Chúa hứa cho ông là ông sẽ được gặp mà. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Đấy, vân vân. Tóm lại, ở trong bài vũ hôm nay, nó có hai phần. Phần thứ nhất là về đấng thiên sai, về Chúa Kitô, về lời nhập thể, về con trẻ. Con trẻ đó là một con trẻ sẽ mang ơn cứu độ đến cho tất cả muôn dân, trong đó có dân Do Thái. Nhưng mà để mang ơn cứu độ đó thì con trẻ đó sẽ trở thành mục tiêu cho người khác chống đối. Và những ai chống đối Ngài, một số sẽ bị sụp đổ. Còn những ai nhận biết Ngài thì sẽ được đứng dậy. Thì trong số đứng dậy đó, đầu tiên phải kể tới là các mục đồng được tới thờ lạy Chúa trước tiên và nhận Chúa, nhận biết Chúa và loan truyền Chúa. Và còn những cái thành phần sau này thì phải kể tới ông Simeon trong bài phúc âm hôm nay và bà tiên tri Anna trong bài phúc âm ngày mai. Đó là những người mà đứng dậy và nhận biết Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa và loan truyền Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Giống như mẹ Maria, là mẹ trong ca vịnh ngợi khen cũng đã nói là linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hân hoan hỉ trong đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã thương đến phận thấp hèn tôi tới Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Thiên Chúa là đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, danh người chí thánh. Nếu mà chúng ta có Chúa Thánh Thần, thì chúng ta sẽ nhận biết Chúa Kitô, và khi nhận biết Chúa Kitô rồi, chúng ta sẽ ca tụng Chúa, lòng thương xót Chúa và như Đức Mẹ vậy. Amen.
Mừng ngày đi mang yêu thương thời trên con đường, lòng bừng sáng vui hân hoan, thấy dân gian ngập tràn bao vui an. Ngày trực tiếp thăm nhân sinh, đến yêu thương và ban muôn an bình,
ban muôn an bình
trong thế nơi nơi ngập tràn bao niềm vui.